Xin mời quý vị chúng ta cùng chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thầm vi diệu pháp ba thiền vạn kiếp nan tao ngộ ngã kim chứng văn bắt thọ trì nguyện giải lai chân thiệt.
Hôm nay chắc quý vị khỏe. Trước hết thì xin mời quý vị, chúng ta trong những cái tuần thất của sư bà, thì sư bà thân tứ đại đã vắng, nhưng mà giác linh vẫn còn đó. Sư bà đang nhìn chúng ta. Tôi nghĩ rằng chuyện tốt mình ngồi đó, thì bây giờ xin quý vị ngồi vài phút với nhau, cùng với sư bà ngồi. Cái sư bà đang ngồi đó, chúng mình cùng ngồi để mà có được cái sự an lành. Thưa trong kinh nói rằng nếu mà tâm mình an lành thì đó là cái cách mà cúng dường tam bảo cao đẹp nhất. Thì khi chúng ta nghĩ cúng dường là tiền, là bạc, là vân vân, nhưng mà trong cái phương pháp tu tập của đạo Phật thì cúng dường tam bảo và sư bà là một thành phần của tam bảo. Bằng cái tâm thành của mình, bằng cái sự an lành của mình, thì tôi nghĩ rằng cái điều đó rất là đẹp. Cho nên xin mời quý vị cùng ngồi vài phút với chúng tôi, với sư bà. Và tôi nghĩ rằng sư bà sẽ gia hộ cho chúng mình có được những cái lúc an lành, những ngày an lành và những năm tháng an lành. Xin ngồi một cách thoải mái. Xin ngồi một cách thoải mái. Ngồi dựa lưng, nghĩ sao cũng được. Và trong khi ngồi như vậy thì hơi nhắm mắt lại một chút để mà mình theo dõi hơi thở của mình. Chúng ta có thể nguyện là thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra nguyện mỉm cười. Thưa, cái đó là để cho đời bớt khổ thêm vui. Nhưng mà mình có thể có cái ý nguyện riêng. Thở vào đó thì xin nguyện thân con, hay là xin nguyện thân tâm được an lành. Tức là nguyện cho thân tâm mình được an lành. Và thở ra đó, nguyện cho cuộc đời thường an lạc, hoặc là cho dì con, mẹ con, anh con, cháu con gì đó. Để chúng ta tùy cái, chứ cái đó gọi là một cái phương pháp từ bi quán đó quý vị. Quý vị thấy ha, thường mình nhắn là nhập từ bi quán là như vậy đó. Mình thử tập thử coi. Cứ thở thật nhẹ, nguyện con thân tâm được an lành, nguyện cho cuộc đời nhiều an lạc, tùy theo cái tâm địa của mình. Xin mời quý vị cùng ngồi. Thật đẹp, cười với sư bà và sau đó tặng cho người ngồi bên cạnh mình nụ cười đẹp của mình. Chúng tôi thấy nhiều khi Phật tử đi chùa, mình chỉ nghĩ tới những cái vị Phật trong quá khứ, tức là ở trong kinh nó là những vị Phật của tích môn. Tích tức là lịch sử đó quý vị, cổ tích. Tức là chúng ta có khuynh hướng ta nhìn về những đức Phật của lịch sử, tức là Đức Thích Ca, Di Đà, Quan Âm, Thế Chí. Đó là những đức Phật của tích môn, ở trong kinh Pháp Hoa gọi là tích môn. Nhưng mà chúng ta quên đi những vị Phật của bản môn. Thưa, bản là gốc rễ, tích là cái hiện tượng. Đức Phật của bản môn á là trong khi cái tâm tư của chúng ta có được cái sự an lành, sự giải thoát, không ràng buộc, vắng mà có khổ đau đó, thì cái đó gọi là đức Phật của bản môn. Bản tức là cơ bản, là gốc rễ. Từ gốc rễ đó mới phát xuất ra cái hiện tượng, tức là tích, quý vị thấy ha. Cho nên trong kinh nói rằng á, phi não phi ưu chơn tịnh độ, khi mà vắng mặt của cái sự đau khổ, não tức là làm cho mình đau khổ, khi mà vắng mặt của cái ưu á, tức là lo lắng ưu sầu á, thưa khi mà có hai cái vắng mặt đó đó, thì ngay khi đó là Phật của bản môn xuất hiện. Quý vị thấy ha, tâm địa chúng ta khi mà mình sống trong cái cuộc đời này đó, thì băn khoăn sầu muộn lo lắng nhiều thứ quá, cho nên cái bản môn, cái bộ mặt thật, cái đẹp của cuộc đời của mình và của người đó mình không có mặt. Cho nên khi mà những cái đó nó vắng mặt đó thì mình khổ, mình đau. Và trong khi tu tập, khi mà chúng ta có thể ngồi là được 5 phút thôi, cứ 5 phút để mà nhìn cho rõ mặt của người thương của mình. Thế có thể là người vợ, có thể là người chồng, có thể là sống chung với nhau 5 năm, 10 năm, 20 năm. Nhưng mà mình sống chung như vậy chứ ít có khi mình nhìn tận mặt người thương. Tôi sững sờ. Tôi có một lần chúng tôi lên Santa Ana, tôi dạy trên đó. Có hai vợ chồng cứ rầy lộn với nhau rồi đổ thừa. Nói lúc đầu thì do cái mạng khắc với nhau. Nhưng mà vì cha mẹ hai bên rồi sống chung. Chưa sống chung thì bắt đầu có con. Khi mà lúc đầu thì tình thì có. Mới sống chung với nhau thì có tình. Nhưng mà một lúc nào cái tình nó phai đi, lạc đi rồi. Thì khi đó hai vợ chồng là bắt đầu nghĩ tới cái nghĩa. Thương nghĩa là nghĩa vụ. Quý vị thấy không? Từ cái tình thì trở thành cái nghĩa. Đưa từ cái thương trở thành cái nghiệp. Và khi đó người ta không có dịp để mà nhìn nhau nữa. Mà nếu nhìn nhau chăng á, tội nghiệp, hai ông bà nhìn nhau để mà tìm lỗi của nhau. Ông đối với bên tôi như vậy, còn bà đối với mẹ tôi, chúng ta được tìm để mà kể lỗi cho nhau. Và khi đó thì chúng ta vì nghĩa vụ với những đứa con phải chấp nhận sống chung với nhau để mà lo cho thế hệ tương lai. Thứ đó là nghĩa. Nhưng mà đời không phải chỉ như vậy. Không phải chỉ như vậy. Bây giờ hỏi được thầy, bây giờ làm sao bây giờ? Bây giờ làm sao bây giờ? Nếu đổ thừa mạng thì mạng đã sanh ra rồi, như vậy rồi. Vậy thì chỉ có cách là đạo Phật dạy là muốn cởi mở những cái quán cường, những cái khổ đau, những cái ràng buộc trong tâm tưởng của mình á. Chứ mình phải nhìn thật kỹ lại cái người mà chúng ta thường gọi là kẻ thù. Và trong trường hợp này tội nghiệp, kẻ thù không ai hơn hết là hai vợ chồng với nhau. Thế thì tôi dạy, tôi chỉ cho bà vợ nhìn ông chồng. Tập nhìn người chồng, nó nhìn hoài thầy ơi, nhìn hoài. Thưa tôi nói nhìn nhưng mà đâu có thấy. Thật sự như vậy, chúng ta nhìn mà không có thấy quý vị. Chúng ta nhìn chỉ thấy cái bề ngoài của nhau thôi. Và phần lớn đó, khi mà mình thấy tiếp xúc với cái ngoài, nhãn thức, nhãn căn mà tiếp xúc với sắc trần á. Quý vị thấy á, nhãn mà tiếp xúc với sắc á, phần lớn là cái thức nó khởi. Nghĩa là cái ý tưởng của mình khởi. Và mình sẽ thấy những cái gì ý tưởng mình nó muốn mình thấy. Tức là chúng ta thấy nhưng mà không có tròn vẹn. Tôi nói bây giờ thôi đừng có thấy ông trong nhà bếp, đừng có thấy ông trong khi mà ông coi tivi. Bây giờ tập thấy ông khi mà ông ra ngoài, ông cắt cỏ ngoài sân, có một cái khoảng cách. Chứ bà người vợ đã tập nhìn người chồng, tập nhìn người chồng trong khi mà người chồng cắt cỏ. Hai tuần sau tôi lên thì tôi mời lại, tôi nói bà thấy cái gì. Thì người vợ khóc, thầy ơi, tưởng thấy ổng mà mấy chục năm nay không có thấy. Sống chung với nhau thì thấy là thấy cái hình bóng của 20 năm trước. Ổng khó, ổng khăn, ổng thế này, thế nọ, thế kia. Bây giờ nhìn lại thì không còn nữa thầy. Lưng ổng còng rồi, tóc ổng bạc rồi. Ổng đẩy cái chiếc máy mà cắt cỏ như vậy mà khổ sở vô cùng. Mình nhiều khi con muốn chạy đó, con tiếp ổng. Nhưng mà nghĩ là thầy dạy phải nhìn, phải tập nhìn. Thưa khi đó thì người vợ mới thấy xót thương cho người chồng. Ở cái thương được bởi vì 20 năm, 30 mấy năm sống chung với nhau đó. Thì nhưng mà không có nghĩ tới sự thay đổi của nhau. Và bây giờ nếu mà tiếp tục làm khổ đó. Thưa làm khổ ai? Làm khổ người thương. Cho nên trong cái cuộc sống tu tập, xin quý vị tập nhìn cho thật kỹ. Con mình nó có làm cho mình nhức đầu, nó trốn học, nó phá làng, phá xóm á. Thưa mình đừng có nhìn cái lỗi của nó nhiều. Một lúc nào đó nó ngủ, mình lén nhìn nó. Nhìn tròn vẹn đứa con của mình, nó là sản phẩm của mình, là tình thương, là sự sáng sóc. Khi thấy như vậy đó, chúng mình mới thấy được trọn vẹn con người của nó. Và từ đó chúng mình mới cởi mở được những cái ràng buộc trong cái tâm hồn của chính chúng mình. Thưa cái chỗ này đó, nó có sự tu tập rất là quan trọng. Thường thường chúng ta chỉ tu tập bằng cái hình thức bên ngoài, nhưng mà chúng ta nếu mà chúng mình tiếp xúc được cái bản môn, tức là cái khả năng làm đẹp cho mình, cho người, cái khả năng có thể hưởng thụ được sự an lạc trong nội tâm của mình đó, thì khi đó là chúng mình đã gần Đức Phật lắm rồi. Và trước mắt chúng mình là Phật của Tích Môn, Đức Phật của lịch sử. Nhưng mà Đức Phật của lịch sử đó phát xuất từ Đức Phật của bản môn, tức là cái gốc rễ. Như vậy thì gốc rễ nơi xuất phát tất cả các Đức Phật và các vị Bồ Tát là lòng tha thứ, là sự bao dung, là sự trở che, thấy người có lỗi, xót thương, bày ra phương cách để cho người sửa được cái lỗi lầm. Thưa, tôi thấy đó là cái tâm địa của Bồ Tát. Sư bà cũng vậy đó quý vị, sau này, tuần rồi mình nói chuyện với sư bà rồi, sau này có dịp, có những chuyện mà tôi thấy rất là dễ thương. Tôi nhớ hoài, chắc là sáng này có một vị bác sĩ gọi điện thoại cho tôi. Tôi muốn đi tu. Cái một trong những bác sĩ là điều trị cho sư bà đó. Họ điều trị sư bà không được. Là bởi vì sao? Thưa, bởi vì sanh già bệnh tử. Cái bệnh đó là không có ai điều trị được hết trơn. Nhưng mà cái quý á, họ là bác sĩ điều trị, sư bà cứ bị bệnh nhân. Nhưng mà sau khi sư bà tịch rồi á, thì mới hóa ra cái vai trò ngược lại. Sư bà là người điều trị và họ lại trở thành bệnh nhân. Thưa, tôi thấy có cái buồn cười. Sáng tôi phát tôi cười, bà hỏi cười gì vậy? Tôi nói có gì đâu, tôi thấy cái vai trò nó đảo lộn. Bà nói đúng vậy. Chứ họ là bác sĩ, họ điều trị. Họ điều trị không được, nhưng mà sau khi sư bà chết rồi đó, thì thấy rõ là trong thời gian điều trị, sư bà lại là người trị bệnh cho họ. Những cái bệnh khổ đau, quan trái, trần trọc, mà họ không biết là mình có bệnh. Tôi nói như vậy, thì trong khi tu tập, chúng ta đã mang ơn rất nhiều người. Nhiều người lắm quý vị. Cái ơn của chúng ta, đạo Phật đặt nặng tới cái ân, cái nghĩa. Cái ân của chúng mình á, thưa quý vị nghĩ là ân cha, nghĩa mẹ, có phải vậy không? Thưa những người ngồi chung với quý vị có mang ơn họ không? Thưa có không quý vị? Thưa có. Nếu mà người không biết tu tập thì không thấy. Mắc mớ gì tôi tuần lễ gặp bà đó một lần có ơn nghĩa gì? Quý vị thấy không? Nhưng mà xin chúng ta nhớ là khi trong một cái cộng đồng tu tập á, quý vị ở nhà ngồi thử coi. Ngồi thử một mình á, mà ngồi thử chừng giờ đồng hồ coi. Nó không đau lưng thì nó cũng mỏi cổ, nó không mỏi cổ thì cũng nhức cái chỗ này chỗ nọ. Nhưng mà khi chúng ta cùng ngồi tu tập với nhau đó, thì mình quên đi quý vị. Tức là cái mà ta gọi là đức chúng như hải. Cái đức của cái cộng đồng nó như là biển rồi đó. Nó có cái khả năng để mà nâng đỡ mình. Và như vậy chúng ta thấy rõ ràng là mình trong cái cuộc sống rất là tương duyên, tương quan với người khác. Cho nên tập nhìn cái đẹp của người, tập trân trọng cái ân nghĩa của người. Cái đó là cái bước đầu đi vào trong cửa đạo. Và trong cái kinh Ưu Bà Sắc Giới, cái kinh này Đức Phật đặt nặng vào cái chuyện mà làm cho đời thêm đẹp. Mà muốn làm cho đời thêm đẹp thì bắt đầu làm cho mình thêm đẹp. Nếu trong lòng chúng ta đó mà đầy rẫy những rác rến oán thù, thưa thì cái mình làm ra ngoài đó quý vị, nói là đẹp, nói là thơm, nói là đẹp, thế nhưng thực sự nó chỉ là cái che giấu của cái riêng tư, cái đau khổ thôi. Cho nên Đức Phật dạy rằng làm thế nào để bắt đầu tu tập, thì ở trong kinh nói rằng bắt đầu bằng diện mà cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo. Quý vị nói như vậy hồi nào giờ mình làm hoài à, có phải không? Quý vị cúng dường tam bảo có không? Có không nè? Được có. Nhưng mà chúng ta cúng dường tam bảo bằng cái hình danh sắc tướng bên ngoài. Quý vị thấy không? Tam bảo cúng dường cái hình danh sắc tướng là tại sao vậy? Hình danh sắc tướng là thí dụ mình cầm 20 đồng, mình bỏ vào cái thùng công đức mình ở đây là cúng dường tam bảo. Có phải vậy không nè? Quý vị những ngày mà là mình kỷ niệm sư bà, quý vị ở nhà làm bánh làm trái mang tới chùa, đây là cúng dường tam bảo, phải không? Đốt một cái hương lên, đây là cúng dường tam bảo. Rồi mình cứ những thứ đó là cúng dường tam bảo. Nhưng mà quý vị nên nhớ, cúng dường tam bảo đó là cúng dường tam bảo của bên ngoài. Bên ngoài. Mà khi nói đạo Phật á, thì nói đạo Phật là đạo Phật duy tâm. Duy tâm là tịnh độ. Như vậy thì cái chuyện bên ngoài á, để cho mình chuyển ở bên trong. Chứ không phải mình chỉ tập trung vào cái chuyện cành khía bên ngoài. Quý vị thấy á, cho nên khi mà nói lại cúng dường tam bảo á, thì ở đây đó, Đức Phật nói rằng cái chuyện mình vẫn tiếp tục mình vẫn tiếp tục làm những việc mình làm cho bớt tham. Thật sự như vậy, mình cúng là cho mình bớt tham, mình bỏ ra đó là cho mình bớt ràng buộc vào cái vật chất của cải của mình. Thưa, như vậy thì cái chuyện làm bên mình là nó tác động tới bên trong. Quý vị thấy làm bên ngoài nhưng mà để chuyển tới bên trong. Ở đây Đức Phật dạy chúng ta đó, trong đời mạt pháp đó, thì mình phải để ý tới cái ba cái ruộng, có ba cái loại ruộng mà chúng ta cần gieo. Một á là báo ân điền, ruộng ân. Hai á là công đức điền, ruộng công đức. Và ba đó, bần cùng điền, tức là ruộng nghèo khổ. Hay nói một cách khác gọi là bi điền, ruộng xót thương. Thế như vậy thì cái người tu tập chúng ta có ba cái ruộng để mà trồng. Khi nào trồng cái ruộng nào là tùy theo cái nhân duyên, cái hoàn cảnh của mình. Tùy theo có ba loại ruộng, công đức như nhau, giải thoát như nhau. Nhưng mà tùy theo cái quốc độ mình ở, tùy theo cái trụ xứ, tùy theo cái thời gian, mình sẽ có một cái ruộng trước mắt mình để trồng. Thứ nhất là báo ân điền. Thưa ân đây tức là ân nghĩa. Ân nghĩa. Thưa ân nghĩa của chúng ta đó. Cái ân chúng ta mang ơn ai? Quý vị, thường thường mình nghe nói là ân cha nghĩa mẹ. À, thưa đúng. Ân cha nghĩa mẹ, đúng quý vị. Nhưng mà quý vị có mang ơn chồng mình, vợ mình, người hàng xóm của mình, con cháu của mình không? Có không? Thì đó là không, cháu nội tôi nó mang ơn tôi chứ. Thưa đúng. Nhưng mà ngược lại cũng đúng. Có những khi mình nhìn cái cá độ của mình nó vừa biết ngồi dậy, nó vừa biết bò, thưa nó đã cho mình cái niềm vui rất là trong sạch. Có những khi mình thấy đứa cháu nội của mình nó chạy ra ngoài, nó ôm cái banh nó giỡn, thưa không có gì hết, nhưng mà cái hiện tượng nó chạy ra ngoài nó làm đẹp như vậy đó, cái trong tâm hồn mình có những điều hoan hỷ quý vị. Như vậy thì chúng ta đã mang ơn mặc dầu nó không kể. Cái ơn đây là những cái gì mà người ta làm cho mình vô tình hay cố ý, cho mình thấy cuộc đời mình thêm được một niềm vui, vơi đi một cái điều băn khoăn đau khổ. Như vậy thì đứng trong cái nhìn và tâm địa của Đức Phật ấy, thì chúng ta mang ơn rất là nhiều người. Rất nhiều người quý vị. Và cái ơn đó, đó mình làm đó để mà trả lại cho họ, có cái phương pháp Đức Phật gọi là vô duyên từ bi. Hữu duyên từ bi ấy, là chúng ta làm lành, làm đẹp, làm tốt cho những người mình mang ơn cụ thể. Mẹ nuôi mình lớn, cha dạy mình nên người, mình trả ơn. À, lối xóm của mình khi mình mới qua Mỹ, mình không biết chạy xe, họ dạy mình chạy xe. Mình mang ơn đó. Mình trong khi mình đau khổ của những người họ tới, họ giúp mình nhớ ơn của họ. Thưa đó là cái ơn cụ thể, tức là hữu duyên. Có cái điều kiện, có cái nguyên nhân. Nhưng mà nếu mà chúng ta chỉ ràng buộc vào hữu duyên á, thì chúng ta bị ràng buộc rất là hạn chế trong cái việc tu tập của mình. Trong Đức Phật dạy, cái lý tưởng của mình là vô duyên từ bi. Vô duyên để mà trả ơn những người mà không có ràng buộc trực tiếp với mình. Không có ràng buộc. Thưa, nói là không ràng buộc là bởi vì mắt phàm phu của chúng ta chỉ nhìn hạn cuộc trong một cái quải thế gian này thôi. Nhưng mà có khi là ràng buộc với nhau. Biết đâu cái người ngồi bên cạnh mình có thể là mẹ cha đời trước. Biết đâu cái người ngồi bên cạnh mình có thể là láng giềng và những người thân thương của mình và nhiều đời kiếp khác nhau. Thì nếu mà chúng ta thấy như vậy đó, thì khi mà chúng ta làm lợi ích cho đời đó, đừng có băn khoăn nhiều tới người nào sẽ hưởng cái lợi ích của mình. Trước khi chúng ta trồng cây ăn trái, mình biết rằng mình 70 tuổi rồi, trồng một cây chưa chắc mình ăn được cái trái cây này. Mình nói à không, mình không xài, không ăn thì cháu nội mình nó ăn. Có phải không nè? Thưa, cái đó gọi là hữu duyên từ bi. Tức là lo cho đời sau nhưng mà có cái nguyên nhân cụ thể, cháu nội của mình. Nếu chúng ta phát tâm, mình trồng cây này, thôi chắc mình về Phật sớm, không có ăn được trái cây này 10 năm sau. Thì sau này sẽ có một người nào đó, có thể là cháu mình, có thể là người láng giềng, hoặc là một người nào đó hưởng được cái cây này, trái này. Mừng cho họ. Thế như vậy chúng ta đã bắt đầu đi vào cái vô duyên từ bi. Quý vị thấy không? Vô duyên từ bi. Mà sư bà ở đây đó, tôi thấy có một vài hạnh. Sư bà đi chùa mà chỗ nào mà thấy, tôi có kể với người tuần rồi đó, cái chuyện mà cầu tiêu á, ở đây chúng ta nghe nói cất chùa, cất miếu, làm tượng, làm tháp thì sao ai cũng ào ào ra làm cái đó nhé. Có phải gì không? Mà nói cột tiêu có ai muốn làm không? Ở đây quý vị nào vô công quả chùa đó, giờ nói, thưa cô, tôi muốn phát tâm làm công quả. Nói, à thôi giờ cũng phải nghĩ, cũng lên chùa bằng thật, trời ơi mừng lắm, lên làm bằng thật liền đó. Mà nói là thôi giờ cái cột tiêu nó dơ quá, thôi làm ơn ra ngoài đó rửa. Thì sao? Không, tôi hỏi thiệt. Nó nhiều lần tôi thấy rất là rõ quý vị. Chúng tôi thấy rất là rõ. Ở chùa đó, làm cái chuyện gì mà nó cho đại chính dáng cái chuyện mà linh thiêng á, thì ta làm. Ta làm. Nhưng mà ngay cái chuyện mà làm sạch phòng vệ sinh á, chứ có phải là việc làm cho đời bất khổ không? Chứ phải quý vị, cứ tưởng tượng á. Mình đi vào một cái phòng vệ sinh mà dơ bẩn tùm lum hết thì sao? Mình sanh phiền không? Chùa chỉ ở dơ vậy. Thì chúng ta nói như vậy, nhưng mà chúng ta là không chịu làm. Tôi thấy những bậc cao tăng có một lần tôi nhớ cuộc đời tôi hoài tôi không quên được. Ở Việt Nam có một, tôi nhớ có một lần. Quý vị đây biết Hòa Thượng Thiện Hòa không? Có vị nào nghe nói không? Hòa Thượng Thiện Hòa tức là cái chùa Ấn Quang á. Thưa chúng ở đông đó quý vị, trong những khi mà rộng rộng biểu tình rồi đó, thì bà con tứ phương tám hướng vô chùa. Chưa cái phòng vệ sinh của chùa đó, ở Việt Nam không phải như bên Mỹ. Quý vị biết cái phòng vệ sinh đó rồi có cái giấy duyên giới ngồi xuống á. Vì vậy có những người mà em sinh viên nó làm tùm lum hết trơn, rọi giấy nó dục tùm lum hết trơn. Thì thưa thì sao? Hòa Thượng lớn rồi, không có ai cho Hòa Thượng làm gì hết trơn á. Bây giờ già rồi đó. Thì sao tôi thấy 3-4 giờ sáng Hòa Thượng xuống. Đúng được đó quý vị. Căng cái áo tràng như vậy nè. Đi vô lượm từng miếng giấy mà người ta bỏ ở trong thùng vệ sinh để dọn dẹp phòng vệ sinh. Thưa cái hạnh đó là cái hạnh Bồ Tát. Không ai biết. Bởi vì nếu biết không ai không trả cho làm nữa. Mà trong khi không cho làm thì ai làm? Thế cho nên tôi thấy rằng khi mà vô duyên nghĩa là nghĩ cái lợi ích của người sao mà không biết họ là ai. Thưa cái đó là cái hạnh mà chúng mình phải nên để ý. Như vậy là ân điền ở đây á, xin quý vị làm việc đẹp cho đời. Cái đó là nên làm. Làm cho đời bất khổ, làm. Chưa không cần biết ai là cái người hưởng được niềm vui. Cứ làm đi. Trồng một cái cây cho đời, đưa cho đời thêm đẹp. Tôi thấy nhiều khi mình trồng một bó hoa, đưa một cái cây hoa nở lên mình đẹp, mình sẽ ảnh hưởng cái hoa đó. Nhưng mà nếu mình nghĩ rằng ngoài mình ra có những người hàng xóm, những người đi bộ, họ thấy được cành hoa đẹp, họ sanh lòng hoan hỷ, điều đó là mình bắt đầu phát tâm, gọi là vô duyên từ bi. Như vậy thì cái đầu tiên là báo ân điền. Cho cái thứ hai là công đức điền. Cái công đức điền thì là ai? Thưa công đức điền á, là những cái người mà tu tập. Ở trong kinh nói rất rõ là những người á, mà tu từ sơ quả bước vào trong chùa cho tới khi thành được cái đạo quả Bồ Đề. Thưa như vậy công đức điền á, có phải là quý thầy quý cô không? Phải không? Phải. Có phải là những người cùng tu tập với mình không? Phải. Người nhá, như vậy thì công đức điền những người mà tích lũy công đức không phải chỉ riêng về những bậc xuất gia, tức là cạo đầu mặc áo tràng, chứ không phải như vậy. Chưa, những người đó là những người tích tập công đức, nhưng mà những người cùng tu với mình, cùng niệm Phật với mình, cùng tụng giới với mình, cùng cái chùa nghe giảng với mình, chưa, những người đó là những người cũng là xứng đáng gọi là cái ruộng công đức của mình. Quý vị thấy á, chứ nhiều khi á, chúng ta tưởng rằng thầy dạy tức là nói về tứ đế, nói về bát chánh mới gọi là thầy, chứ không, thầy đó không có gần, chúng tôi đâu có gần quý vị, có phải gì không? Chúng tôi đâu có gần. Tôi giả sử thứ bảy chủ nhật trời mưa, quý vị nằm ở nhà thôi, mệt quá ra ngoài sợ bệnh, thôi ở nhà không thành đi chùa. Rồi có người bạn mình gọi điện thoại tới chị, thôi bữa nay đi chùa, chị đi chùa cho nó vui. Thì mình nói thôi bà, tấm mình kiếm cớ này cớ nọ đó không đi chùa. Thì chị kia nói thôi bà ơi, ráng đi bà, lớn tuổi rồi mình không đi tu biết chừng nào tu. Thôi nếu mà chị sợ lạnh, tôi kêu thằng con tôi nó chở tôi, nó ghé nhà chở chị đi chùa. Sao rồi mình nghe nói rồi, không lẽ nói vậy rồi mình nói không nói sao giờ, thôi mình đi. À thôi được rồi, bà kia đó người con trai chở tới chùa, chở ghé chở bác gái nhà con, thì con nó nghe nó chở. Thứ như vậy thì cái người bạn của mình, và con của người bạn của mình, họ có phải là ruộng công đức không? Là ruộng công đức. Trong những khi mình giải đãi, tức là làm biến, nhiều khi mình có nhiều chuyện phải lo đó, thì thầy đó có cái bên mà nhắc. Quý vị ở chùa thì nó khác, còn ở nhà đó thì bạn bè thân hữu, có khi là những người con của mình đó, nó cũng trở thành ruộng công đức cho mình. Con nói má, thôi má ở nhà thấy má buồn quá, cả tuần ha tụi con đi làm, má ở nhà má buồn, có tivi thì cũng mệt, thôi cuối tuần má đi chùa, con chở má đi chùa. Thưa, có thể là người con đề nghị vì thương mẹ, nhưng mà khi đó nếu người mẹ đất tu á, thấy rõ rằng người con đã làm cái ruộng công đức cho mình. Bởi vì sao? Nó đã tạo cái điều kiện, hoặc là bằng ngôn ngữ, hoặc bằng vật chất cụ thể, để cho mình có được cái con đường an lành trong cái cuộc sống của mình. Thế như vậy thì đứng về mặt Bồ Tát Đạo mà nói, thì tất cả những cái người dạy mình trực tiếp hay gián tiếp đều là bậc công đức cho mình săn sóc lắng lo. Tôi thấy có một lần ở chùa này, mấy em thì thường á, mấy cụ thấy mấy em nhỏ nhỏ đó thì mình nói là con nít, mình dạy nó chứ nó không có dạy mình, có phải vậy không? Mình dạy nó chứ nó không có dạy mình. Tôi đố gì nghe quý vị lớn tuổi, quý vị tham gì? Bây giờ mình người lớn mình tham gì? Tham tiền, tham đồ đẹp, có phải không? Thật chế như vậy, tham tiền. Còn con nít mà 3-4 tuổi, 5-6 tuổi nó tham gì? Tham ăn. Không thật, tham ăn. Tôi thấy buồn cười lắm quý vị ở đây nè. Con một lần tôi thấy hai đứa nhỏ nó chạy, có lấy các đứa có cục kẹo. Ai cho không biết nữa. Nó đút miệng nó liếm. Nó liếm rồi nó cầm nó nhìn. Rồi nó đút miệng nó liếm. Rồi có đứa kia nó chạy theo. Cũng cả tuổi nó chạy theo, các chạy theo thì sao? Tôi đối với đứa nhỏ đó, cục kẹo là vàng, là bạc, là trân châu, là ngọc báo. Nếu thấy đứa kia đi theo thì sao? Thưa, nó liếm cục kẹo đó rồi gì? Nó đút vô cái miệng, cũng cục kẹo đó. Đưa vô cái miệng nhỏ kia liếm, liếm rồi hai chị em chia nhau cục kẹo. Thưa, tôi thấy, không biết là cha mẹ em đó dạy cho nó, hay là trong chùa không biết. Nhưng mà em đó đã gieo trong cái tâm hồn em một cái đẹp rất là đẹp, đẹp vô cùng. Sẽ chia những cái niềm vui. Thưa, lúc đó đối với em á là kẹo, cho những người mà quen biết với mình. Thưa, nói dạy cho người lớn, tức là chúng ta bài học rất là đẹp. Rất là đẹp. Là chúng ta có những cái gì chúng mình quý thì ràng buộc. Phải không? Con nít thì nó quý gì? Quý kẹo. Nhưng mà nó biết sẽ chia một cục kẹo cho những người bạn của nó. Tôi nói là đứa bé đó trở thành một cái ruộng công đức, khiến cho chúng mình phải để ý, săn sóc, nuôi dưỡng, chúng ta chăm nom, để cho em nó được phát cái lòng thiện, trở thành một con người lớn, biết sẻ chia, biết băn khoăn trong cuộc sống. Thế như vậy thì tập nhìn rộng một chút, thì khi đó chúng ta trở thành Bồ Tát. Thưa, cuối cùng là bần cùng điền. Ruộng bi, ruộng thương. Bần cùng là nghèo khổ, nghèo. Thế đối với người theo đạo Phật á, cái nghèo và cái khổ hai cái nó khác nhau. Có khi chúng ta nghèo nhưng mà chúng ta không khổ. Có khi có những người khổ nhưng mà họ lại chẳng nghèo. Quý vị thấy cái chỗ này chưa? Có khi mình nghèo nhưng mình không khổ. Thế tại sao vậy? Thưa, cái nghèo nó là một cái hiện tượng mà chủ quan của mình, rất là chủ quan. Bao nhiêu gọi là nghèo, bao nhiêu gọi là không nghèo. Chúng tôi có 4 bộ quần áo. Nghèo hay không nghèo? Thôi bây giờ phải đặt lại. Tôi có 4 bộ quần áo, vậy thì nghèo hay không nghèo? Nghèo là nghèo với ai? Có phải không nè? Mà tôi chấm, tôi nghĩ rằng tôi nghèo không quý vị? Quý vị có hơn nhiều hơn là 4 bộ quần áo. Có phải vậy không? Chưa, nghèo là nghèo với ai, nhưng mà giàu là giàu với ai? Đối với sư bà tôi giàu hơn. Sư bà không có tới cái mức độ đó. Thế như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái nghèo là thực sự đặt cái vấn đề là chủ quan của mình nhiều hơn. Chưa, có khi chúng ta chỉ có một bộ quần áo thôi. Nhưng mà chúng ta cũng nhìn trời cao mây rộng, mình có thể thảnh thơi được. Nhưng mà có những cái người á, mà sống trong nhung, trong lụa, trong bạc, trong vàng, nhưng mà họ không có được một cái niềm vui nho nhỏ này. Thì chúng tôi thấy rất là rõ đó quý vị. Chứ cái điều này không có nghĩa là chúng tôi khuyên quý vị sống nghèo, không phải. Không phải. Chưa có phương tiện nào mình sống phương tiện đó. Nhưng mà phải đặt lại cái nhìn của mình, cái nhìn của mình về cái tài sản của mình. Có một lần chúng tôi đi Ấn Độ, người Ấn Độ họ nghèo lắm quý vị, nghèo theo tiêu chuẩn Việt Nam mình. Tức là họ ngủ, họ không có giường theo kiểu mình đâu, không có cái bộ bạc nữa. Họ có bốn cái góc một cái cây, họ làm bốn góc như góc giường nha quý vị ha. Họ lấy dây họ xỏ, họ nhâm giống một cái võng mà võng cố định, họ khiêng từ đầu này sang đầu khác. Tôi nhớ có một lần tôi sang bên đó, ban đêm, đến cái đền chùa nghe tiếng hát văng vẳng. Nghe tiếng hát văng vẳng, dưới hát lên. Tôi nói, sao mà đời có trăng, mặt trời nó trăng tròn. Nghe tiếng hát văng vẳng rồi lên, thì tôi nói, sao ai ở vui vậy, sung sướng vậy. Tôi nói chuyện đi xuống thì thấy sao? Tôi thấy cả một cái gia đình 4-5 người làm tiếng đó mà hai vợ chồng cùng hát với nhau. Cái hình ảnh nó đẹp vô cùng quý vị. Quý vị thấy ha, có khi cái hồi còn nhỏ đó, ở miền Nam chúng tôi đó, thì quý vị hát cấy đó quý vị. Ở đây quý vị nào biết miền Nam mà cấy rồi đó, thì cấy rồi hát hò đối đáp với nhau cho nó vui. Thế nhưng mà chỉ một cái giai đoạn nào đó thôi. Tới khi mà có vợ có chồng hát cho nhau nghe đó, thì nếu hát chăng phần lớn là hát những lời cay đắng. Còn hai vợ chồng này, nghèo tàn nghèo mà hát có cái giọng thôi. Hai vợ chồng nằm mà, chồng nằm bên, vợ ngồi, hai người chồng cùng hát với nhau. Nó đẹp vô cùng. Thưa tôi nói như vậy để cho chúng ta thấy rằng cái hoàn cảnh vật chất nó có thể nó giúp cho mình có niềm vui. Nhưng mà nếu mình biết nhìn nó đó, có những khi mình hơi thiếu một chút thì chúng mình vẫn có được niềm vui. Thưa cái chỗ này là cái chỗ mà phân biệt đạo Phật gọi là khổ và cái nghèo hai cái nó khác. Người thấy ha? Rồi, như vậy thì bây giờ đó, riêng cái ruộng bằng cùng. Bằng cùng tức là gì? Là những cái ruộng bi, cái ruộng những người nghèo mà lãnh khổ. Thưa cái nghèo á, mình giúp được không? Ai đã từng làm phước rồi? Tôi nghĩ là ở đây ai cũng đã từng làm phước. Mà ai đã từng làm phước mà khó chịu về chuyện làm phước? Có không? Ở Mỹ này thì chắc không thấy chuyện đó. Mới bị sang xứ thứ ba thì thấy. Mình lân cơn, mình thấy tội nghiệp nhỏ nó què, nó cà chạy, mình kêu nó chắc cái bà cho tiền. Cho một đứa thì sao? Nó về nó la lên, tụi mấy ơi bà nó cho tao tiền. Thì một đứa rồi cả trăm đứa nó quấn. Phải không? Mà nó quấn một lúc nào thì sao? Mình xin quạo. Có phải không? Mình cho riết mình quạo. Thưa tại sao vậy? Bởi vì cái người khi đó mình làm phước làm theo cái hình thức bên ngoài. Nhưng mà mình quên đi cái chuyện mà chuyển hóa bên trong của mình. Nghèo, tụi nó nghèo. Nhưng mà tội nghiệp cái nghèo của nó kèm thêm cái khổ. Chứ nếu mình biết làm phương tiện, mình cho. Nhưng mình nhớ là mình cho là vì mình. À, tùy nhân duyên mà cho, tùy hoàn cảnh mà cho. Có khi mình cho hết tiền rồi, đứa nhỏ sao mình không cho nó thì sao? Nó rủa mình. Có phải không nào, rủa mình, à là cái gì? Thưa thì thưa, khi đó là nó có khổ. Vậy thì mình mới thấy được rằng trong hoàn cảnh đó, đó mình làm là vì thương, cho cái lòng thương trưởng dưỡng. Chứ nếu mà chúng ta làm theo kiểu mà sanh phiền não á, thì chúng mình đã không có để ý tới cái chuyện gọi là bi điền, thường thương. Bây giờ những người mà tới sinh chúng ta đó, họ cảm ơn chúng mình hay chúng mình cảm ơn họ? Tôi nghe nói mà thầy biết không, cái bà đó, bà kỳ lắm thầy. Con giúp bà hết chuyện gì bà không có chút xíu nào cảm ơn con hết trơn á. Nên chúng ta trách nhau, vô tình, bạc nghĩa. Nhưng mà đứng về mặt tu tập đó, những người mà tới sinh mình, những người mà tới cần cái điều kiện của mình á, họ là người ơn của mình. Thưa tại sao vậy? Bởi vì nếu mà không có họ cần tới mình á, cuộc đời của mình sẽ trở thành vô nghĩa. Nếu mà chúng ta trong cuộc sống này mà không có người khác cần tới chúng ta đó, thì trước sau gì của mình cũng tự tử mà thôi. Quý vị để ý cái hiện tượng này. Nếu anh em mà còn nhỏ tuổi đó, cái hiện tượng này nó bình thường lắm. Thôi má ơi, má tụi nghiệp tụi con, má ơi, làm ơn ngồi một chỗ mà má làm ngồi một chỗ thôi, ăn thôi, đừng làm gì trơn á. Ở không tụi con đi dán ma leo lên, lấy cái thang leo lên, lấy cái đồ ăn xuống rồi nấu, rồi nướng, rồi làm, rồi rủi má trái giải giò rồi làm sao? Có phải không? Chứ là chúng ta có cha mẹ ông ngoại bà ngoại, mình muốn cho ông ngoại bà ngoại ngọn chỏ thôi, đừng làm gì ta. Thương, có phải không là thương? Nhưng mà ông ngoại bà ngoại ở nhà làm sao giờ? Không làm sao được. Chứ nếu mà không làm ngọn chỏ thấy mình vô dụng, mà hãy khi thấy mình buồn, thấy mình vô dụng á, thì cái chết nó phía bên quý vị. Cái chết nó phía bên thôi. Cho nên cơ bản của cuộc đời mình á, là muốn cho thấy mình hữu dụng. Vậy thì nếu mà người ta có tới xin mình, xin vui một chút, vui phải vui, bởi vì mình có người ta mới tới xin. Người ta tới giúp nhà mình giúp, chưa phải vui, bởi vì mình có thể làm cho người ta bớt khổ, người ta mới giúp mình. Và chính những cái người mà cần mình đó, những người đó gọi là ân điền hay là bi điền, là cái ruộng để mình gieo hạt giống yêu thương, hạt giống săn sóc, hạt giống gieo trồng trong cái tâm niệm của họ. Thưa, khi đó mình là cái người cảm ơn họ, bởi vì họ là cái ruộng cho mình gieo lên, để cho cái tâm bi của mình, cho cái hạt giống thương yêu của mình nó đâm chồi, nó nảy lọc. Thưa, mình phải cảm ơn họ. Thưa, đó là cái ba cái nguyên tắc về ba cái ruộng mà chúng mình cần gieo trồng. Xuống dưới này Đức Phật nói rõ thêm là trong cái đời hiện tại của chúng mình á, chúng mình nên cúng dường các đức Phật hiện còn. Các đức Phật hiện còn, Đức Như Lai, Đức Di Đà, Quan Âm, Thế Chí, Thích Ca, còn hay là không còn? Thì quý vị trả lời sao giờ, còn hay là không còn? Thưa sư bà, còn hay là không còn? Còn mà không còn, phải không? Thưa, đó phải, đó là gì? Đạo Phật là đạo bất nhị mà. Còn là cái gì còn, mà không còn là cái gì không còn? Tứ đại không còn, phải không? Mới ngày nào đó thấy sư bà đi lên đi xuống cười giỡn, không còn nữa. Thưa, tứ đại thì theo luật thành trụ hoại không, đã có thì phải hư, và đã hư thì phải mất, tức là không còn. Nhưng mà đàm hoa lạc hứ hữu dư hương, chưa qua đàm cái rụng rồi đó, nhưng mà cái hương vẫn còn. À, hương đó là cái hương tu tập. Bây giờ mình nhớ Đức Phật Thích Ca còn hay không còn? Thưa, đứng về mặt thế gian mà nói thì không còn. Tứ đại hiện thân ra rồi mất, chỉ còn lưu xá lợi thôi. Nhưng mà cái pháp thân của Ngài còn. Chính vì pháp thân là qua chùa tượng kinh điển chúng mình học đây. Quý vị thấy không? Đứng về mặt tục đế hiện tượng mà nói thì không còn, nhưng đứng về mặt chân đế và bản thể mà nói thì còn. Cho nên đứng về mặt nào mình phải ở đây á, là siêng năng cúng dường các đức Phật hiện còn. Thưa, hồi nãy tôi nói là quý vị cứ nhìn kế bên mình á, chứ họ chưa là Phật, bà đó là sao là Phật được thầy? Thưa, không phải bà là Phật, nhưng mà bà sẽ là Phật. Thưa, hôm nay tôi nói, Đức Phật nói, ta là Phật đã thành, các ngươi là Phật sẽ thành. Thì chúng ta thấy không? Tức là đạo Phật bao giờ cũng nhìn vào cái chiều sâu tâm hồn của người kia. Họ có thể làm cho mình đau khổ đó, nhưng mà trong chiều sâu họ, họ vẫn còn cái hạt giống thương yêu, thứ tha, che chở. Phải nhìn như vậy để mình nhìn thấy hai cái mặt khác nhau của một con người. Chứ nhiều khi chúng mình nói, trời ơi bả đài, con tôi thầy ơi, mấy chục năm nay bả đài, hết sức bả đài. Thưa, bả đài thì có đó. Mình nghĩ tới chuyện bả nhằn, bả xéo, bả dày, bả dò. Nhưng tại sao mình quên đi những bữa ăn bả nấu cho mình? Mình quên đi những cái chuyện mà giặt quần, giặt áo cho mình. Mình quên đi những cái ngày đau khổ bả phải, đã phải buông, phải gánh, phải tảo, phải tàn để mà lo. Mình quên đi cái chuyện đó. Cho nên thấy như vậy để mình thấy hết trọn vẹn của cả con người. Ở sau này đó, đó là cái hiện tượng nếu mà chúng ta nên, còn nếu mà không có mặt, thì mình phải nên căn cứ vào hình tượng tháp chùa để mà chúng mình cúng dược. Thưa Đức Phật, tự thân của các ngài đó thì gọi là tự thân Phật. Chúng ta không có nhân duyên mà thấy được Đức Phật. Tôi nhớ có một lần, thường thường con nít nó hay khóc, phải không? Lớn lớn như chúng mình này có thường khóc không? có. Hãy mà còn trung niên á, thì vợ rầy chồng bỏ buồn khổ thì khóc, già rồi thì tuổi mà khóc, có phải không? Tuổi thân con cháu nó bỏ mình, cùi bơ cùi bắp mình khóc. Tôi thấy một cái trường hợp thương mà khóc là già rồi 83 tuổi. Có một lần chúng tôi sang Ấn Độ, quý vị, đi với Hòa Thượng Trường Văn, với Hòa Thượng 83 tuổi rồi. Tôi tới cái thành Câu Thi Na, tức là nơi Đức Phật nhập diệt á, nơi Đức Phật nhập diệt á, thì tới đó thì mệt rồi, tới đó đi xe Ấn Độ nó dần mình như trái chuối vậy đó, muốn một kiếm chỗ ngủ thôi. Sáng sớm tôi ra ngoài chỗ Đức Phật, yêu Đức Phật á, chỗ cái tòa tì đó, tôi gặp Hòa Thượng Trường Văn, Hòa Thượng ngồi, Hòa Thượng khóc. Tôi tưởng là Hòa Thượng phàm phu, tưởng là những cái cực quá rồi, ai có làm phiền não Hòa Thượng. Thì bạch ngài, sao có chuyện gì ngài khóc? Tôi ngài khóc như con nít vậy thưa quý vị. Thế là ngài khóc, ngài lấy cái khăn, ngài chùi, là thấy dễ thương lắm. Hỏi ra thì Hòa Thượng không phải, không có ai làm buồn tôi trơn. Tôi khóc đó là vì mình thiếu phước. Nói gì Hòa Thượng thiếu phước, ai có phước? Hòa Thượng nói, tôi nhớ tới câu này là nhược ngã tại tiền, nhược Phật tại tiền, ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật độ. Lúc mà Đức Phật còn tại thế đó, thì con còn lăn lóc trong cái dòng sanh tử luân hồi, trầm luân. Tới nay con được thân người á, con tới tìm Phật á, thì Đức Phật đã nhập diệt rồi. Thế tôi thấy cái cảm thương của một người biết tu tập. Thưa chúng mình là quý vị, chúng mình có thể mình khóc, nhưng mà phải mừng. Phật tuy nhập diệt, nhưng mà nhờ có ngôi chùa để chúng mình còn thấy Phật. Quý vị thấy đó, hình bóng Phật, dấu tích Phật, thưa có thể tịch rồi. Nhưng mà nhờ ngôi chùa, nhờ anh em, chị em tu tập, nhờ những người đóng góp từng xu, từng lon, từng báo cho mình có được ngôi chùa. Và khi tới chùa rồi đó, thì tuy là mình không thấy Phật tự thân, nhưng chúng mình vẫn còn thấy được bóng hình của Phật. Có phải không? Thì chúng ta phải mừng cái chỗ đó. Cho nên ở đây là khi mà sau này Đức Phật diệt độ, thì phải cố gắng pháp, chùa, tượng, vân vân. Những chuyện đó là mình làm. Sau này đó, đó là trường hợp chưa có. Còn nếu mà có rồi thì sao? Thì năm tử, nếu có thể làm như trên, chí tâm cúng dường Phật Pháp Tăng, khi ta niết bàn, thì hai pháp đồng nhau không khác. Tức là chúng ta cúng dường bóng hình của Phật, thì cũng như là chúng mình cúng dường Đức. Tôi nghĩ là ở đây nên nói thêm một chuyện. Thì chúng ta phải trân trọng cái ngôi chùa của chúng mình. Cái ngôi chùa đó không phải chỉ là riêng cái chỗ mình tới mình cầu nguyện. Chùa Đức Viên này là một cái điều rất là lạ. Thưa, nếu chúng ta chỉ tới chùa để mà cầu nguyện rồi về, thưa, cái chuyện đó có thể làm cho mình bớt khổ một chút, buồn một chút. Nhưng mà chúng ta thấy rằng cái tâm nguyện như vậy, mình không tiếp tục truyền lại cái niềm tin, cái sự sống của mình trong thế hệ đời sau. Thưa, chúng ta tới chùa đó, ngoài cái chuyện mà cầu nguyện, chúng ta còn muốn có cái điều kiện tiếp xúc được với cái bóng hình của Đức Phật. Đó là những cái bài thuyết giảng, đó là kinh và tượng. Chưa kể cả quý vị thấy một cái mà quý vị tưởng rằng không nói năng, nhưng nó cũng là Đức Phật. Đó là tiếng chuông của mình đó quý vị. Tiếng chuông á, quý vị cứ tới chùa, những khi mình tôi thấy những thanh niên họ tới đây họ ngồi buổi chiều á, nghe mấy cô thỉnh chuông. Thế thì trong cái thỉnh chuông như vậy thì nguyện cho mọi loài bớt đau, bớt khổ. Thưa thì cái người tới ngồi nghe đó cũng nhờ cái tiếng chuông đó mà làm cho mình tỉnh lại trong cuộc đời lăn lóc của mình. Cho nên cái việc mà mình tu tập, mình hành đạo á, thưa đừng có quên tu tập trong mọi cảnh. Ở chùa thấy Phật, thưa là bóng hình của Đức Thế Tôn. Nhưng nghe một tiếng chuông, thưa tiếng chuông đó là tiếng chuông siêu thoát, việc mình tỉnh giấc. Ở trong văn học Việt Nam á, thì tiếng chuông nó đẹp lắm. Khi mà nghe tiếng chuông rồi thì sao? Nghe tiếng chuông á, thì cái người thế tục tỉnh giấc. Thưa mộ cổ thần chung, cảnh tỉnh thế gian danh lợi khắp, buổi chiều á, cũng chưa hộ cổ thần chung, làm cho cái người khách đang mê đang chạy trong cái vòng danh lợi thế gian á tỉnh dậy. Một ngày qua rồi đó, mình danh bao nhiêu, lợi bao nhiêu, sanh ra được cái gì, và lúc mình đi thì mình có được cái gì. Thì cái đó là cái mà chúng mình phải băn khoăn, phải để ý. Chúng tôi hồi nào tới giờ phải được chúng tôi sụt ra tới một điểm, hồi nào tới giờ dường như tôi chưa có xin tiền quý vị cho chùa, có phải không? Có một cô, thật sự tôi không có xin hồi nào về dựng 18-19 năm rồi, tôi không có dịp xin tiền cho cái chùa đó. Xin tiền cho đâu 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 thì có. Tôi nghĩ rằng tôi mới nghe mấy cô nói chùa ở lúc sư bà còn sống thì tội nghiệp cô Nga rồi hai phần ngàn đó, sư bà ở cái phòng người quá tệ. Tôi cũng bị cái thấy sư phòng sư bà không có cái gì hết, chỉ có cái giường thôi, không có cái tivi, không có gì đâu, chỉ có cái giường này. Ngay hồi đâu có biết sư bà sống làm sao, cái chừng bệnh đó mới vô trong phòng mới thấy hỏi ơi, mới vô đồ tốt cho mà đánh cúng người khác trên. Thì sư bà có cái tâm nguyện thương, mình già mình chịu, nhưng mà đời sau á thì khó khăn. Và nên sư bà có ý định là làm thế nào đó để mà giúp cho mấy cô bớt khổ. Quý vị thấy ở chùa mình tu cái gì cực lắm quý vị. Có một cô nào đăng báo hậu đầu á, tưởng là mấy cô ở chùa ăn cho mập thay, không làm gì hết, nói chừng quá khổ rồi tới chùa rồi mới thấy được cái sự khổ nhọc của người tu. Cái bà tính là sau này đó có dịp để mà xây được cái ni xá, xây được cái nhà ăn, xây để mà để cho ai, thật sự mấy cô ăn bao nhiêu chăng. Nhưng mà nhiều khi chúng ta đó, có những buổi mà chúng mình ăn, quý vị thấy mưa đó, thì nó nước nó chảy lạnh, thật sự nhiều khi ai cũng buồn cười đó. Tới chùa Đức Viên thì mặc 5-7 lớp áo. Tôi nói thật, tôi đi đâu tôi cũng đem theo áo lạnh thôi, phải đi lên chùa là phải đem theo áo lạnh bỏ trong xe, vừa trường hợp lạnh. Chưa dường như là 49 ngày, cái ngày kỷ niệm của sư bà, thì chùa sẽ có một cô là cô Phượng giúp để mà làm xây giấy tờ để mà xây cất. Tôi mong rằng quý vị phát tâm một chút, tôi nói là ngôi chùa của chúng mình, của chúng ta, chứ không phải là của riêng ai hết, đó là chùa của Tam Bảo, chùa của Phật tử. Nếu mà chúng ta thương tội nghiệp mấy cô, nếu mà mấy cô bệnh hoạn, nhiều khi tôi cũng, cái hôm qua tôi cũng có niệm hơi phiền. Cái đám cưới thì là 11 giờ. Đám cưới Mỹ, mà Mỹ nó làm việc thì giờ giấc nó rất thật quý vị. Nó dặn tôi dặn đi dặn lại, đúng 11 giờ phải làm nha. Chưa biết vậy. Nhưng mà trước cái 11 giờ ở chùa có chuyện khác. Quý vị thấy không? Mà mấy cô thì ốm yếu, mà đi thì không được chạy, mà làm thì không được nhanh, bởi vì làm nhanh nó mất chánh niệm đi. Nhiều khi thấy cũng hơi bực bực, tôi ra tôi xin lỗi. Xin lỗi là sợ người Mỹ không buồn. Nhưng mà nghĩ lại đó, mình đã không tạo đủ điều kiện cho làm việc. Cho nên tôi nghĩ rằng sau này đó, thì xin quý vị phát tâm. Tôi nghĩ rằng nếu mà mình có dịp cúng một lần đó, thì khi nó không có tiền để mà cúng. Tôi nói thiệt, có những khi nửa đêm đó, quý vị, 1 giờ sáng tôi gọi điện thoại, tôi xin sư bà 50 trăm. Đó, xin vậy. Bởi vì cái hô cái gì kia mình không có. Mà đi làm, đi dạy học, đi dạy đại học đó mà cô không có nữa. Cái vấn đề đặt ra là chúng mình nghĩ chuyện lâu dài. Vậy thì xin quý vị phát tâm, có thì cúng, còn nếu mình không có thì cho mượn. Ví dụ mình nói tháng 30, 20 bao nhiêu đó. Nhưng mà ít ra thì ít cho mình có cái lòng mình phát tâm quý vị ấy, theo cái sức của mình. Mượn, hoặc là nếu không có thì cho mượn. Tôi nghĩ là chùa sẽ hoàn lại cho mình. Tôi nghĩ cái chữ quý của chùa này đó là quý vị thấy cái điều rất đặc biệt. Hôm rồi sư cô người Mỹ, quý vị nhớ không? Sư cô Lexi đó, thì sư cô là ni trưởng, tức là cái người xích hồng trong cái truyền thống ni bộ của Tibet, của Tây Tạng. Và ni cô, sau khi sư cô tới chùa rồi, sư cô viết cái thơ cho tôi rất là cảm động. Sư cô cảm ơn, cảm ơn quý vị á, quý vị Phật tử này rất là cảm ơn tôi. Tôi lớn có, nhỏ có, nhưng mà cho sư cô cái niềm tin để mà làm việc Phật. Sư cô đã thất vọng, là vì sư cô đi nhiều chùa đó, mà tới chùa nào cũng toàn mấy cụ không à.
Và chúng ta thấy điều rất rõ. Thế chỉ với chùa Đức Viên là sao? Chứ già đó có thể bà nội, bà ngoại. Nhưng mà bé có khi là 2-3 tuổi cũng lẩm đẩm ở trong các chùa. Rồi chúng ta có một cái gia tài đẹp vô cùng. Mà cái gia tài đó, đó mình phải mượn chùa để mà trao truyền cho thế hệ đời sau. Thưa, chúng mình băn khoăn khi mình chết rồi đã có ai nhang ai khói. Cứ băn khoăn. Nhưng mà nếu chúng ta không dạy cho con cháu mình nhang khói thì ai mình không dạy làm sao mình chết? Có phải gì hết nè. Mình không dạy nó thương, nó hiểu, nó sâu sắc, nó thứ tha thì làm sao nó biết? Ở chùa này nè quý vị, quý vị để ý cho coi. Các em, các cháu tới học tiếng Việt, nó học tiếng Việt để mà giữ cái tinh thần của Việt. Nhưng mà ngoài cái tiếng Việt á, nó còn học được thêm nhiều cái là bầu ơi xuống lấy bí cùng. Quý vị thấy nó còn học được cái chuyện đó. Nó học được cái là nhiều điều phủ lấy gia luôn. Chúng ta học được những thứ đó và cái đó là cái mà chúng mình phải đi. Ở chùa, thưa tuần tới thì dừng học lại. Các em mà ông rầu sư bà thịt, thì chúng ta cho các em nó nghỉ. Thì tuần tới thì chùa sẽ học lại tháng 6, tức là các em con cháu quý vị đó. Chứ nếu nó chưa học đó quý vị, thì nên đưa tới chùa để cho nó học. Thưa mình cực một chút quý vị ơi, nhưng mà cái cực của mình á, nó sẽ mang lại những cái món quà vô giá mà sau này mình mua không có được. Có nhiều bậc cha mẹ nói thầy ơi, bây giờ lỡ rồi thầy, 17 tuổi rồi làm sao giải? Quý vị thấy không, tre đó còn măng đó thì mình uống mình giải, mà lớn lên rồi khó lắm. Thưa 4, 5, 6, 7 tuổi, xin quý vị đưa các cháu tới chùa, không có ai hiếp cháu thôi. Nó có một cái môi trường để nó sống. Cái môi trường đó, đó là cái môi trường mà người Mỹ không có. Cho nên quý vị thấy 17, 18, 19 tuổi Mỹ nó sẵn sàng nó tạo ra tội lỗi. Nó không có một cái, tiếng Anh gọi là một cái network of support. Không có một cái môi trường để mà giúp đỡ các em, các cháu. Đưa các cháu tới chùa. Ở chùa như vậy thì chúng mình có những cái lớp giáo lý. Thứ bảy, lớp 5 giờ rưỡi, thứ bảy tới chúng ta có một lớp giáo lý rồi. Và cái trường Việt ngữ sẽ mở lại. Thì tôi nghĩ rằng xin quý vị, ở đây đó không phải là nghĩ riêng cá nhân mình, nó là hữu duyên từ bi. Nhưng mà chúng ta nghĩ cái vô duyên từ bi. Thế đứa con, đứa cháu nội, cháu ngoại mình tới trường nó học tiếng Việt, nó có lợi là hữu duyên. Nhưng mà cái lợi đó đó quý vị, nó xa hơn một chút nữa. Sau này đó nó còn biết được tiếng Việt cần nam. Nó còn biết được cái cảm tình, cái tình cảm, cái tâm tư của một cái người dân Việt. Nơi đó là nơi mà chúng ta xuất phát. Sống ở Mỹ 100 năm, 50 năm. Thưa, tôi thấy có những người họ mất đi cái gốc rễ của họ. Người Mỹ, cái khổ đau của người Mỹ đó là cũng do cái gốc rễ mà thôi. Họ không có gốc rễ như mình, vì họ dời từ chỗ này sang chỗ khác. Và cái dời nhiều như vậy đó, thì cái hiện tượng là họ không có một cái mà người ta gọi là gắn bó về tinh thần. Tức là cái bonding. Cái emotional bonding nó không có. Và khi không có cái bonding á, thì thực sự tội nghiệp cho con người. Bởi vì chim còn có tổ, nếu con người mà không có chỗ hướng về đó thì đau khổ lắm. Nhất là khi chúng ta thấy được đạo Phật làm cho mình thêm vui bất khổ, mình có bổn phận mình chia sẻ cho con cháu của mình. Ở nhà quý vị làm không có thành công đâu quý vị, khó lắm, khó lắm. Bây giờ hãy con mình kêu nó chấp tay nó lại Phật á, mà nó không chịu lại thì sao? Mình đánh. Tôi nói là cái vụ này tôi mới thương sư bà. Tôi nhớ hồi đó ở dưới chùa, ở dưới ông bị nào nhớ không? Giảng ở dưới lạnh muốn chết, mà hãy tôi hãy cái lạnh thì tôi đau. Mà hãy giảng là sư bà, giờ bếp là phải để cái máy sửa kế bên á. Con lần tôi giảng xuống ở dưới bếp, con đứa nhỏ, hồi đó Phật cầu thờ ở dưới. Cái đứa nhỏ nó chạy chân chân, nó từ dưới nó chạy lên, nó chơi chính điện, cái đường bên trong á. Rồi có mấy bà nội bà ngoại thì chạy sang, con, đừng lên đó, tội. Mấy đứa nhỏ lại, tội, đừng lên. Thì bà cười, sư bà nó có tội gì, nó lên tầng Phật có tội gì. Thế tôi thấy có một chút đó thôi. Tại sao vậy? Bởi vì á, nó không biết nó ngây thơ mà. Nó thấy ở trên đó có Phật, có bông, có hoa, nó đẹp, nó chạy lên, nó nít á. Mà mình nếu là nó đừng tội, tức là nó đồng quá liền cái chỗ đó, là cái chỗ nó không nên tới. Quý vị hiểu được chỗ này không nè? Nó đồng quá liền, mình chạy lên đó mình thấy đẹp, thấy chuông, thấy mỏ, thấy tùm lum đẹp quá, chạy lên. Mà bà nội bà ngoại nếu là nó tội, đừng lên. Tức là mai mốt đó quý vị, nó thấy cái chùa, cái hình bóng tượng Phật nó không tới. Thì nó không tới là ai khổ? Nó khổ trước, nhưng mà chính mình đã không làm tròn vẹn cái bổn phận của mình. Cho nên quý vị quan sát, mấy đứa nhỏ ở đây dễ thương lắm. Có thể nó không có lại Phật, nhưng mà nó biết, nó gặp mình, nó chào. Có những em bé rất dễ thương. Cho nên xin quý vị đưa con cháu của mình tới chùa để mà học giáo lý. Nếu không giáo lý được, học tiếng Việt. Bởi vì đó là cái nguồn cội của đất nước của mình. Ngoài ra thì còn có thêm nữa là cần thêm giáo viên và tiếng Việt. Xin anh chị em nào phát tâm. Ha? Mình dạy tiếng Việt, biết được tiếng Việt á, thì xin dạy. Bởi vì dạy như vậy đó, không phải là mình dạy cho người ta học đâu. Mình học được nhiều lắm. Học được nhiều lắm. Có một cặp vợ chồng đó là con nhờ hồi đó công đức dạy ở chùa Đức Viên á. Rồi bây giờ con hiểu được mấy đứa con không con hơn. Tức là dạy với em nhỏ, mình sẽ có cơ hội để mình quan sát sinh hoạt của đứa bé. Quan sát. Ít cái việc đó lắm quý vị. Cho nên chúng tôi hồi mà chúng tôi đi học á, muốn đi vô trường quan sát mấy đứa nhỏ thì trả tiền. Ta mới cho. Tức là đi quan sát cái hành vi của mấy đứa nhỏ. Cho nên xin góp phần vào cái việc đó để mà làm lợi cho mình. Sư bà cũng có tâm niệm rất lớn và tâm niệm rất đẹp. Cắt một cái chùa là gì? Thưa đó là cái chỗ để mình truyền trao những phương thức làm cho đời mình thêm vui, bớt khổ, và làm cho cái xã hội này thêm vui, bớt khổ. Cho nên chúng ta thấy chỉ có ngôi chùa này thôi. Khóa tu này, các khóa tu khác. Hết lớp diễn giảng này, tới lớp diễn giảng khác. Cho nên xin quý vị coi đây là cái môi trường chúng ta đã xa nhà, xa nước. Ở đây là cái điểm tựa tâm linh của mình. Điểm tựa tâm linh. Và chúng mình có lẽ là nên một người mạnh tay một chút, góp phần để mà xây dựng cho mình và cho con cháu của mình. Và tôi mong rằng quý vị để ý phát tâm. Hồi nào giờ thì tôi không có, cũng một buồn cười đó. Ở đây 18, 19 năm chưa từng xin tiền cho tôi này. Thì xin quý vị phát tâm tùy 5 đồng, 10 đồng, tùy lòng. Xin nhớ là tôi không có, đừng có nghĩ rằng mình tới chùa đó rồi để mà thế này thế nọ thế kia, không phải. Cái chuyện này chuyện tùy hỷ của mình. Mình làm, mình được phước, không ai ràng buộc. Nhưng mà vì lợi ích chung, vì cái sự tu tập của mình. Tôi thấy nhiều khi tội nghiệp mấy cụ lớn lớn tuổi đây, thấy tội lắm. Những ngày tôi bắt quan trai, tôi ngồi một cái sleeping bag vậy thôi, một cái túi ngủ vậy thôi, mà phòng vệ sinh cũng không có nữa. Thực sự mình sống như vậy là sống dưới cái mức tiêu chuẩn của người Mỹ. Thôi thì tùy hỷ, xin quý vị quan hỷ. Cái tuần tới thì chúng ta sẽ qua sang một cái phần kế tiếp ở trong phần cúng dường Tam Bảo. Thì chúng mình mới nói cúng dường pháp tượng, hiện còn chùa tháp vân vân. Thì sau tuần tới là chúng mình sẽ nói về kinh điển. Chúng ta sẽ nói riêng về pháp tăng. Để chúng mình biết học kinh điển nào mình học. Và chúng ta có thể như vậy thì mình sẽ lợi ích hơn. Bây giờ thì chắc là xin quý vị cùng chúng tôi đứng dậy niệm Phật để hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về thăm tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.